Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng viện chủ chùa Kim Cang, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xin tri ân ngài đã cho con được về chùa Kim Cang nhân ngày tu bát quan trai để được thăm quý Phật tử của Phú Yên thân yêu và được chia sẻ pháp thoại với các vị sau mấy năm dịch bệnh không được gặp nhau. Hôm nay đầy đủ duyên lành, được đảnh lễ Hòa Thượng, được lễ Tam Bảo tại chùa Kim Cang, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, và được thăm tất cả các Phật tử gần xa, có cả những người rất là già, tóc bạc trắng, cũng về đây nghe pháp, rất là cảm động. Xin thân mến chào các vị. Đây, tất cả mọi thứ là sự trong lành, thanh tịnh, trang nghiêm cùng nghe pháp trong cái mái chùa Kim Cang rất là thân yêu. Xin tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, xin tri ân bá vạn chư thiên, tri ân Hòa Thượng viện chủ đã gia trì cho chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Bắt đầu thời pháp này thì sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện. Có những con người sống trên cuộc đời này lúc nào gặp cũng có một nụ cười. Cái người đó là tuyệt vời lắm. Dù mưa to, gió lớn, dù thành công, thất bại, dù vui, dù buồn, nhưng mà gặp là các vị mô Phật, con chào sư là một cái nụ cười. Điều đó rất tuyệt vời. Các vị gặp nhau cũng có khi đau ở trong người, có khi mệt bởi tuổi tác, có khi tiền bạc không như ý, các vị gặp nhau, các vị cũng mỉm cười. Đó là một điều tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì các vị đã hiểu rằng trong cuộc sống này, người con Phật không thể đi cầu tìm cái như ý. Nếu mình nói tôi từ ngày tôi tu theo Phật, cái gì cũng như ý, là các vị đã hiểu sai về đạo Phật rồi. Không thể nào mà đến với cuộc đời này để cầu những thứ như ý, mà mình phải đối diện những cái không như ý mà mình lại thấy bình an. Chứ nếu chúng ta tu mà cầu tìm như ý thì chúng ta chưa hiểu đạo Phật và cũng không hiểu nhân quả. Và chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta làm việc phước, bố thí, cúng dường, chúng ta đều mong cầu một điều gì đó. Các vị hãy để phước tự đến, tội chướng sẽ ra đi. Bằng cái gì? Bằng tâm vô tư, bằng tâm từ bi, bằng lòng thương yêu hiểu biết để làm. Còn các vị mong cầu hay chờ đợi thì chúng ta sẽ thất vọng, sẽ thất bại, sẽ buồn tủi. Bởi vì nghiệp ở trong cuộc đời này đó thì không phải chỉ có hôm nay. Đã nói là nghiệp là tích lũy từ trong quá khứ cho đến bây giờ. Cho nên cái ngày giờ trả nghiệp mình không có nói trước lúc nào giờ nào. Không thể nào nghe pháp tu tập một chút là đã đòi như ý việc này, như ý việc kia. Không. Mà chúng ta sẽ tập cho mình một tinh thần tự tại, an vui, hiểu biết trước tất cả những thăng trầm xảy ra trong cuộc đời. Đó là người biết tu Phật. Cho nên con người ta càng tu mà càng già, càng lo lắng, càng mệt mỏi, càng sợ hãi, đó là chưa tu. Đó vẫn là tham, vẫn là chờ đợi, làm một chút là muốn phước về nhiều. Mà gốc của tội lỗi là tham, sân và si. Ai cũng nhớ tam độc là gì?
Tham, sân, si.
Tham, sân, si đó nó làm cho mình sống say, chết muộn. Sống say, chết ngủ. Bây giờ các vị nhìn cái đạo tràng của mình nè. Sư là thân hình dị tục nè, tóc thì không có nè. Vậy mà sao các vị mong đợi sư ra? Tại vì các vị mong nghe pháp để mà chuyển hóa cái tam độc
tham, sân, si
mà ai cũng có. Sư mà không biết tu, sư tham hơn các vị, sân hơn các vị và si mê hơn các vị nữa. May thay mà mình được biết chánh pháp, được biết sống như thế nào để hóa giải những cội gốc tham lam, sân hận, si mê. Và khi mình thấy được an lạc, khi mình biết tu, thì mình muốn tất cả ai gặp mình cũng hóa giải tham sân si. Hóa giải nó, các vị sẽ có an lạc. Đời sống con người, người ta nghĩ được cái này, được cái kia sẽ hạnh phúc, sẽ an lạc. Nhưng bây giờ được hết rồi, người ta vẫn không an lạc. Tiền, nhà cửa, vợ con, xe cộ, địa vị, danh lợi, sắc tài, có hết, gọi là phước, đó lộc, thọ, có hết. Nhưng nếu không biết tu, con người ta vẫn đau khổ. Thưa các vị, cho nên nếu mình không hiểu giá trị cuộc sống, thì thường con người sẽ lo lắng và than van. Từ sau dịch bệnh Covid, sư tiếp cận rất nhiều người đẹp, người giàu mà bị trầm cảm, là bởi vì cuộc sống nó diễn theo một chiều hướng không như ý. Tại sao trước đó người ta không trầm cảm như người ta bị, mặc dù người ta không thiếu gì hết, ta không phải là vì vậy mà ta thiếu ăn thiếu mặc gì, nhưng mà tất nhiên nó có những cái nó thay đổi. Mà nếu mình không biết điều tiết cái suy nghĩ, cái lời nói, cái việc làm, thì mình đau khổ nhiều hơn. Cho nên cái bài pháp hôm nay, đó là một bài pháp biết sống trong tỉnh thức thì lúc nào cũng an lạc. Không đòi chuyện như ý mới hạnh phúc, mà biết tỉnh thức là có an lạc trong cuộc sống. Nếu người lo lắng nhiều quá, trầm cảm, stress, khủng hoảng, mà hỏi ra cũng không có cái nguyên nhân gì, thì ai cũng thương. Nhưng mà với cái nhìn của nhà Phật, cái người mà quá lo lắng nhiều, quá buồn rầu nhiều, Đức Phật nói do lòng tham. Nghe có sợ không? Nói con không có bệnh gì hết sư phụ, con chỉ có hay suy nghĩ, lo lắng, bất an. Đó cũng là lòng tham đó. Mà nói mình là người có tính tham, mình có thích không? Cô nghe pháp giỏi, cô tu giỏi mà cô tham quá à. Nghe vậy cô thích không?
Không.
Không ai thích mà nói câu đầu mà khen mà câu sau mà vật người ta một cái như vậy. Cho nên sư nói với các vị, cái người suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá cũng là tham đó. Cho nên nghe pháp rồi là hết buồn rầu. Tại buồn rầu chứ, mình buồn rầu sư nói tại mình tham. Cho nên bây giờ cũng buông luôn cái buồn cái rầu đó, vì nó cũng là cái cảm giác xuất phát từ tâm mình thôi. Rồi nó đến nó đi. Trong một ngày các vị vui buồn, hạnh phúc, rồi là thăng trầm, rồi khóc rồi cười, rất nhiều lần, thay đổi rất nhiều. Chứ không phải là một cái trạng thái duy trì từ sáng tới tối, mà thay đổi rất nhiều lần trạng thái suy tư của mình. Có đúng như vậy không? Mình suy nghĩ đi, mình thấy mình vui chiều nay mình cũng vui, nhưng mà từ sáng tới chiều đó là hàng triệu thay đổi cái tư duy cảm xúc, mà nó không có hình tướng, nên mình không có nhìn nhận ra thôi. Chứ từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, các vị thay đổi liên tục. Nghĩ tới cái này cái vui, xẹt qua cái kia cái buồn. Thí cái bà này cái hoan hỷ, nhìn cái bà kia thấy phát ghét. Về buổi trưa, hạnh phúc, tới chiều muốn nổi đóa lên. Sáng cười, chiều khóc. Cho nên mới nói là trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, mà tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Mình cũng vô thường nè. Trong đạo tràng mình mấy năm tu tập cũng kẻ còn người mất, rồi mình cũng có đến ngày phải từ giã cuộc đời. Cho nên cái bản chất cuộc sống này là gì? Mà vô thường mà mình bám, mình giữ, mình ôm, mình muốn nó phải như vậy như kia, nếu không thì mình không chịu, thì đó là mình tự chuốc lấy nỗi khổ niềm đau. Vì vậy cái người con Phật á, cái hay là gì? Là nhìn mọi hoàn cảnh thăng trầm, hạnh phúc hay như ý không như ý, mà mình bình tĩnh biết cách xử lý, làm chủ nó. Đó mới là người học Phật. Chứ không phải như ý thì cười là Phật tử, mà không như ý thì khóc là giận, thì chửi là ma. Không được. Mà trong mọi hoàn cảnh mình vẫn học, hiểu, thương, tự tại, an vui. Cho nên có ba người mặt mày ủ dột, lo âu, đến gặp một vị sư. Bạch sư, làm sao cho con sống được hạnh phúc, hoan hỷ? Thì vị sư mới hỏi, thế thì ba người, ba vị này hãy trả lời cho tôi biết, các vị sống vì cái gì? Vì cái gì mà sống? Người thứ nhất nói, thưa thầy, con có một gia đình, có vợ, có con, cho nên con phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Con không thể chết, nên con phải sống. Đây là câu trả lời đầu tiên. Và ở đây 90% sẽ trả lời giống vị này. Nhiều khi tôi muốn chết, chồng ai lo, con ai lo, gia đình ai lo, nên tôi phải sống. Có hay là không? Còn gì nữa? Con nói thiệt với sư chứ, con muốn chết lâu rồi. Muốn chết là ai lo nhà, ai lo con, ai lo ba má, ai lo chồng, ai lo vợ, vân vân, nên con phải sống. Cái đây là hầu hết các vị hay trả lời như vậy. Dễ gì mà có người nói cái đời sống này quá tuyệt vời, dễ được làm người sư, nên con phải sống, phải tu, phải học. Tôi nói 1000 người không có một người trả lời được như vậy. Mà nay sư bày cách trả lời để cho ai mà hỏi mình thì phải dựng tóc gãy lên hết. Chu cha tu quá giỏi. Cho nên nghe nó cũng phải nghe cho rõ coi sư hỏi cái gì. Rồi, người thứ hai trả lời sao? Thưa thầy, tại vì tôi không muốn chết nên tôi sống. Đó là câu thứ hai. Người thứ nhất nó là vì trách nhiệm. Người thứ hai nói tôi sợ chết nên tôi phải sống. Người thứ ba thì nói, tôi ngồi tôi chờ coi ngày mai có cái gì may mắn hơn không. Chứ thiệt sự là tôi khổ lắm, nhưng tôi ráng sống, tôi coi ngày mai có cái gì tốt hơn, có cái gì may hơn không. Tôi chờ như vậy, chờ một cái cơ may đến nên tôi sống. Như vậy có ba người là ba câu trả lời khác nhau. Đi có ba người đã khác rồi, chi là 100 người là 100 câu trả lời. Thì vị thầy mới lắc đầu, nếu các vị nghĩ như vậy không có gì vui vẻ. Các vị vì trách nhiệm bắt tắc nhĩ thôi. Hồi xưa thương yêu sao không biết, chứ đây là một đống nợ tôi phải lo, cho nên cũng rầu lắm. Người sợ chết thì không biết cái chết đến lúc nào, trong lòng luôn luôn lo lắng, không bao giờ có hạnh phúc. Một người nữa là chờ đợi xem ngày mai có gì vui không. Mà cứ chờ đợi như vậy thì cái vui ít, cái buồn nhiều, nên cũng không có gì hạnh phúc. Sống vì sợ hãi, sống vì bất đắc dĩ, sống vì chờ đợi một cơ may. Những cái cách sống đó không bao giờ có hạnh phúc. Vậy thì sống làm sao để mình có hạnh phúc và có một cái liều thuốc chữa lành những căn bệnh? Tại vì sư nói cái người học Phật á, là trước mọi hoàn cảnh vẫn an lạc. Đó là người học Phật. Thế thì sáng nay trên đường đến chùa tu bắt quan trai nghe pháp, chưa gì hết trơn á, mới mặc áo tràng vô, có người sắp ốc cho một câu, bà này làm gì mà già khằng khú đế vậy bà. Cái thấy là mất vui rồi. Thì mình nói, chà, mình nghĩ trong bụng, hôm nay tu bát quan trai, chứ không á tôi chửi lại cái bà du duyên này. Đúng không? Nhưng mà đi tu, thôi tôi tịnh khẩu nghiệp. Từ ở chùa, chuẩn bị đi, đang đứa con nó nói, hôm nay má đi tu bát quan trai hả má? Dạ, má giữ sức khỏe, má tu tập, con phải đi học, con cảm ơn má. Nhưng không, nó không nói được câu nói tử tế. Nó biết trên chùa có cái gì mà má đi lên trển hoài à. Rồi về than nhức chân, đau lưng. Làm cho một câu nữa, phải thôi hôm nay tu bắt quan trai, con phải nhẫn, chứ không thôi con cho nó bạc tay. tao tu cho ba mày, tao tu cho mày, chứ tao tu cho ai? Nói chung là những cái điều trái ý nó thường đến với con người. Thế thì bây giờ mình phải có một cái liều thuốc để bất cứ cái gì mà nó trái ý, mình chữa liền, chứ mình không để. Có người mà ông xã nói một câu để trong bụng mấy năm. Sư từng nghe những người Phật tử thân tín họ tâm sự. Họ nói con mà không nghe Pháp thì con sống đó, thấy vợ, thấy chồng hạnh phúc như vậy mà ở trong lòng con có một cái vết thương rỉ máu. Hỏi sao vậy? Thì cái năm não năm nào đó, ông nói cái câu gì đó mà nhớ mãi không quên. Và kiểu này á, chắc đến kiếp sau có gặp lại chắc cũng còn nhớ cái câu đó. Mà khi con nghe Pháp rồi con mới biết mình ôm cái đó là mình ngu. Con buông. Con buông là con sống tử tế, sống thật tình. Còn trước là con phải sống thôi. Còn bây giờ là con buông, con sống thật tình. Thì tự nhiên thiết lập lại một cái mối quan hệ an vui trong gia đình. Cho nên mình phải có một cái liều thuốc chữa lành những căn bệnh là sống vui vẻ. Mà người sống vui vẻ là người hài lòng với những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta. Cái đó rất khó. Hài lòng là phải như ý mới hài lòng. Mà không như ý mà mình phải hài lòng thì sư nói đó là người có trình độ tu tập. Thì các vị chắc không cần phải nói nhiều. Mỗi ngày các vị đều gặp cảnh trái ý nghịch lòng. Vì cuộc đời là bản chất là đau khổ mà. Còn cái người mà vô chùa xuất gia đó, mà cứ sáng ra đó là tụng kinh, rồi chấp tác, rồi ngồi thiền, sống tập sống chánh niệm, lời nói là tịnh khẩu trang nghiêm, đâu có cái gì để cho mình thấy rằng có trái ý nghịch lòng. Cho nên ngày xưa các bậc thầy, người ta phải tạo ra những cái cảnh ngang trái để cho người đệ tử phải chịu đựng, nghe những cái điều trái ý nghịch lòng và chấp nhận được, tức là trình độ tu của người đó có. Còn như ý là cười, mà không như ý là trách, thì cách sống thường tình của thế gian. Mà sư nói đầu thời Pháp, người hay buồn hay lo lắng đó là do cái gì?
Mười liệt.
Muốn cho nên mới tham, muốn cho nên mới buồn, muốn mới giận. Nên người hay buồn hay suy nghĩ là do
tham.
Vì vậy các vị nghe Pháp tập hài lòng với những gì mình đang có. Người ta mở mắt ra người ta có tiền, mình mở mắt ra tiền của ra đi, bệnh nặng thêm, nhà chuyện này chuyện nọ, mình hãy biết đó là nghiệp của mình. Nghiệp thì phải hóa giải, chứ không phải tham thân thất Phật. Mà hóa giải bằng cách nào? Tu tập, sám hối, nghe Pháp, tụng kinh, ngồi thiền. Ngồi thiền để quan sát coi coi cái tham của mình nó nằm ở chỗ nào, cái sân của mình nó chỗ nào, cái si nó ra sao. Cả một cuộc đời chạy như một cái chiếc xe, đến khi hết xăng khô nhớt thì lăn đùng ra chết, uổng lắm. Vì vậy muốn chuyển nghiệp thì phải tu tập. Cho nên cái người biết hài lòng với những gì mình đang có bằng phương pháp tu tập thì tuổi thọ tăng lên, trẻ hơn, hoan hỷ hơn, vui hơn. Cho nên sư không muốn các vị lúc nào ủ rũ, phiền não với nhiều lý do. Mà ai cũng có lý do. Bây giờ giảm lý do xuống và nói rằng: thưa sư, từ hôm nay con quý thân mạng này, bởi vì khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp, mà con đang được cả hai điều này, cho nên con biết là phước con rất lớn. Đồng ý không? Thế thì các vị biết làm sao mà con người ta vui vẻ không? Giờ từ sáng giờ các vị thấy sư Hương Nhũ có vui vẻ không? Nhưng mà nếu sư muốn than van, sư cũng có 1000 chuyện để than. Nhưng mà tại sao mình phải làm cho cuộc đời mình u ám? Sao 1000 chuyện vui mình không nhớ, mà mình cứ nhớ những cái chuyện buồn? Cái gì qua rồi cho nó qua đi. Cho nên con người ta phải đem cho nhau những điều hạnh phúc và cái từ trường hạnh phúc. Thì sư đang gặp các vị đây, sư thấy ai cũng đang vui hết trơn nè. Đó là từ trường của chúng ta đang rất tốt. Chúng ta tu, chúng ta phải có pháp lạc. Thì đó là nó từ tâm chứ nó từ cái gì? Tâm mình cho chính mình vận hành chứ ai vận hành. Cho nên mình phải tặng hoa hồng cho nhau, đừng tặng gai góc cho nhau. Tặng gai góc thì ta sẽ chảy máu, tặng hoa hồng thì để lại dư hương. Mà hoa hồng là gì? Là nụ cười, là niềm vui, là sự hoan hỷ. Để lại cái hương an lạc, hương hạnh phúc cho người, cho mình. Cho nên khóa tu bát quan trai luôn luôn có nhiều niềm an lạc lớn. Nếu mà mọi người đối đãi khoan dung với nhau, cho nhau hoa hồng. Hoa hồng không phải chạy ra chợ mua, mà nụ cười, mà niềm vui. Và cái người kia, chị biết không, hôm nay tôi có chuyện buồn lắm. Thì mình đừng có gạt phăng đi, buồn buồn cái gì. Không phải vậy, mình cũng lắng nghe một chút. Rồi mình nói nhà ai chẳng có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà sư dặn mình rồi, thái độ của mình đối với những thăng trầm trong cuộc sống, tự tại, đó là mình biết tu. Chứ vui cái mình cười, cười coi như là bất tận thiên thu. Mà buồn á, thì mình đem cái buồn nó rải tùm lum hết á, là mình đang tặng cho đời những cái gai. Cho nên thôi chị, nhà chỉ có chuyện buồn, nhà tôi cũng có những lúc không vui. Nhưng mà may là mình được thân người nè, mình còn sống nè, mình được nghe Phật Pháp nè. Cho mình lấy cái đó làm niềm vui lớn. Những nỗi buồn nhỏ nhỏ, nỗi buồn trung bình, nỗi buồn bự cũng không sao hết. Đó là những trải nghiệm mà mình cần phải có để xem coi mình tu tập tới đâu. Cho nên càng nghe Pháp mà càng tươi lên, càng trẻ ra. Thì như vậy thầy trò chúng ta đều có phước báo an vui. Cuộc đời này con người ta lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, thấy có lý lắm. Nhưng mà thật sự ra cũng bởi vì tham. Tham là cầu toàn, tham là mình mới làm được, người khác không làm được. Tham là nó phải như vậy thì mới đúng ý của mình, mà nó không phải thì sao đấy. Mà mình cứ lo lắng, cứ suy nghĩ, cứ trách móc, thì hóa ra mình đang trưởng giữa một lòng tham. Mà tham là đã thấy sự đau khổ rồi, nghe không nào. Cho nên mỗi lần buồn rầu, cha sư nhắc rồi đó nghe, buồn nhiều có phải tham không? Cái là mình bớt buồn liền. Khi đối diện với những sai lầm, với những khuyết điểm của người khác, ngay là cái người thân trong nhà mình, mình nên có một cái thái độ khoan dung. Tất nhiên là mình phải nghiêm khắc với chính mình. Chẳng như hôm nay đi tu tập, mình nói là sáng nay tôi đi tu bát quan trai, nhưng mà đi tu thì phải đi sớm. Cái mình thấy người mệt quá, thôi mệt quá, để kỳ tới tu. Là mình đã dễ dãi với chính mình. Rồi người ta tu một ngày, người ta được bao nhiêu phước bỏ vô túi. Mình ngủ một giấc dậy làm ly cà phê, ăn một tô gì đó, đi ra đi vô cái làm cho một tô cơm trưa, rồi ra vô cái cơm chiều hết ngày. Ta lên đây, ta ngồi, ta thẳng lưng, chánh niệm, ta nghe Pháp, được bao nhiêu điều lợi lạc. Cho nên mình cũng phải nghiêm khắc với chính mình. Thưa sư, con tu dày nặng, tụng kinh này nặng, niệm Phật kia, con trì chú nọ. Sư nói khỏi nhiều. Một thứ mà ngày nào cũng làm. Đừng có khoe với sư tụng rất nhiều, niệm rất nhiều, lạy rất nhiều. Nhưng mà làm sao? Lâu lâu làm lần. Chi bằng một ngày các vị ba biến đại bi, lúc nào cũng có nhớ niệm Phật. Còn hơn cái người tụng đủ thứ, niệm đủ thứ, đi đạo tràng này đạo tràng kia mà thay đổi như thời tiết nắng mưa. Thành ra cái gì cũng nên có một cái thời khóa. Ngày nào tôi cũng sẽ có làm như thế. Như giờ 7 giờ là mình lên, mình có một thời kinh phổ môn, hay là một thời tụng phẩm địa tạng, hay là sám hối gì đó. Nhưng mà người bạn đời các vị về nói cái gì đó làm cho các vị buồn. Các vị nói ông Phật ở đây nghỉ tu, tôi mắc buồn. Ông nói sao nghỉ tu, nó mắc buồn, mắc suy nghĩ chuyện đời, dày nè, khóc rồi này nọ, thôi hết buồn thời tu. Bây giờ cũng đang buồn mà thôi, giờ tôi xin lỗi nghe, giờ tôi tới thời tu rồi. Hay không? Đáng lẽ là buồn, đáng lẽ là nói qua nói lại. Nói thôi, bà hoan hỷ tôi nghe, giờ tới thời tôi tu rồi. Cái đụng xuống rồi thôi, mọi chuyện hết, không còn nhắc lại nữa. Cho nên có nhiều người vì sự sân si của mình mà bỏ qua một thời tu. Vì vậy, sư khuyên các vị, mỗi ngày có một thời tu, dù ngắn thôi, phải có. Nửa tiếng được không? Có 24 tiếng ăn, ngủ, mặc, làm ăn, nói chuyện, cãi nhau, khóc, cười. Tôi xin các vị nửa tiếng tu, có được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị đang hứa với Đức Phật, chứ không phải là hứa với con. Các vị ở đây hứa mỗi ngày có nửa tiếng tu, nửa tiếng niệm Phật, nửa tiếng tụng đại bi hay nửa tiếng sám hối. Mà không có biết đọc kinh, mắt thì mờ rồi cứ nam mô cầu sám hối Bồ Tát, ngồi lại cũng được, chứ không bắt phải đứng. Nếu mà mình đã già, ngồi như vậy lạy xuống cũng được. Nhưng mà tới giờ rồi nghe, ai nói gì nói nghe, tôi tu đây. Và các vị sẽ hóa giải được rất nhiều. Ví dụ đáng ra mà không tu thì cái giờ đó sẽ có nhiều thứ xảy ra do khẩu nghiệp, do buồn phiền. Mình mắc tu nên nó qua. Cho nên mình phải có một ngày 30 phút. Còn ai hơn nữa thì quá tuyệt vời. Còn nếu không, mấy bạn trẻ nói sư ơi, con 15 phút được không? Được, mà ngày nào cũng có. Đừng có làm một hơi 4 tiếng rồi ngày mai nghỉ luôn 4 năm. Sư giảng là dễ hiểu nhất. Dễ hiểu nhất là phải thực hành, vậy mới được. Cho nên nay chúng ta gặp nhau, một ngày 30 phút tu trì, được không? Thì nghe Pháp Sư Hương Nhũ vui lắm. Được nghe Pháp, được mô Phật, được vỗ tay, được tập thể dục, dơ lên, dơ xuống. Đúng vậy không?
Mô Phật.
Mà cái người mô Phật nhiều trẻ lắm các vị. Còn cái người không nói, không năng, mình không biết đâu, mình già đó, từ từ cái miệng mình nó triểu xuống, cái mắt mình nó kéo xuống, cái trùng xuống, nó già. Mà mình mô Phật á thì nó phải lên. Cho nên là mô Phật xong cái cười, cười xong cái trẻ, khỏi đi, thẩm mỹ viện. Đồng ý chưa?
Mô Phật.
Thì đó, cái làm cho mình buồn nhiều nhất là mình thấy lỗi người khác là làm mình buồn nhất. Cái lỗi mình chưa chắc mình buồn đâu. Kinh Pháp Cú Phật dạy, mình giấu lỗi mình như ma giấu bài. Con bài này đâu có cho nó thấy được, nó thấy nó đánh sao. Mình phải giấu con bài đi. Thì lỗi mình giấu như giấu bài. Nhưng mà mình hay buồn vì mình thấy lỗi của người khác. Cho nên một cái người mà sống được với lỗi của người khác là tâm từ phải lớn. Mà chính cái tâm từ bi lớn đó nó đem lại phước báo cho mình. Chứ không phải giàu là do mình làm ăn giỏi, mình tính giỏi, mình khôn mà mình giàu đâu. Mà tâm từ là bao dung tha thứ lớn là phước báo lớn. Bao dung với chồng con trước, sư chưa nói ra tới chúng sanh đâu. Thường ngày nào cũng cãi nhau, bây giờ ai nói gì nói, mình mô Phật là đã thấy mình tâm từ bi lớn. Mà ai nói gì nói mình mô Phật hoài, chẳng lẽ người kia đơn ca hoài, thì người ta cũng phải tập. Sao bà lúc này im lặng hoài, lực tu của bà giữ thiệt chứ. Bên kia người ta cũng phải. Nhưng mà đời này 49 gặp 50, cho nên cứ rầm rầm như bão. Bão Phú Yên thì không có, mà bão trong nhà lại có. Cho nên cái bao dung, cái tha thứ tạo ra phước báo. Thiệt ra cái thế giới này không có lấy con số nào để đo lường được cái phước đâu. Cái phước nó lớn lắm. Nếu mình thật sự sống bằng một cái tâm yêu thương, mình biết, mình muốn mọi người biết, mình tu, mình muốn mọi người tu. Cho mình ngồi như vậy, nhưng mà đông hơn cũng được nữa, xích lên, xích lên, rồi cũng ngồi được hết à. Tôi nói là cái tâm từ bi bao nhiêu cũng chứa được, mà ích kỷ 10 người là chật rồi, chật lắm, nóng lắm, 10 người đủ rồi, đóng cửa. Mà cái đó tâm từ bi rồi đó thì bao nhiêu cũng có thể dung chứa được.
Cho nên
mình nghiêm khắc với mình. Như sư nói đó, các vị về tu vậy là các vị nghiêm khắc với mình. Chứ còn tuần này tu, tuần sau nghỉ, không được. Ngày nay tu, ngày mai nghỉ, không được. Cái bắt đầu đứa con nó chọc mình cái mô Phật, bỏ chuỗi xuống chửi nó một trận, rồi quay qua tu tiếp. Thì quay qua chửi, quay lại cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Phật nó sao kỳ, mới thấy Nam Mô Phật quay qua chửi quá trời. Mô Phật, con đi với Phật, con mặc cà sa, nó là ma nên con phải chửi. Cứ tu chửi, tu chửi. Tâm mình không bao giờ có định. Tâm không định, không bao giờ có hạnh phúc.
Oh. Hôm nay là hết thời pháp,
là được một sâu chuỗi trường 108 mô Phật. Có phước ghê không? Vừa được nghe pháp, vừa được tu, vừa được niệm Phật. Trời, đi xuống địa ngục á, mà nhớ một chữ mô Phật á nha, là Diêm Vương cho lên. Nhưng mà đâu có nhớ. Toàn đau quá trời ơi, với chết rồi, với này kia không. Mình nhớ một chữ mô Phật là ổng cho lên. Thành ra là sư bắt các vị mô Phật nhiều. Bây giờ mình nghe pháp, mình phải tu, tu thật. Đừng có gieo nghiệp nữa. Bởi vì là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh là sợ quả. Mình chuyển tới rồi mình mới khổ. Còn Bồ Tát, ngay cái nhân là người ta phải chánh niệm rồi. Ác là nhất định không làm, thiện là làm. Cho nên các vị nghe pháp, các vị thấy mình phải bao dung, phải tha thứ cho mọi người. Nhưng mà mình cũng phải nghiêm khắc với chính mình, để mình loại trừ các ác pháp. Có câu cổ ngữ: tâm lớn một tấc mà đường lớn một trượng. Thấy không? Cái tâm lớn có một tấc à, đường lớn cũng có một trượng à. Là nhưng mà thực sự ra nếu tâm bao dung thì làm sao có một tấc với một trượng được? Vô tận vô biên. Cho nên sư nói mình là con của Bồ Tát Quan Âm, cho nên tâm mình phải lớn, phải tha thứ, phải bao dung. Có như vậy thì cái tâm mình nó mới nhẹ nhàng, mình mới là không có khổ đau. Và khi mình làm cái gì á, mình cũng đặt mình vô vị trí của người kia. Chứ mình đừng bao giờ nghĩ cho mình, hãy nghĩ cho người. Với cái tâm chân chánh mà bao dung như vậy, các vị sẽ có an vui. Cái tâm mình lúc nào cũng phơi phới như gió mùa xuân. Nếu mà mình không có cởi mở, bao dung, thì mình sẽ rất buồn. Và lúc nào cũng có nhiều nỗi u uất. Bây giờ sư kể cái câu chuyện bốn mùa xuân hạ thu đông, để rồi mình coi cái gì thuộc về mình mà mình ôm dữ vậy. Khi mùa xuân chuẩn bị ra đi thì mùa hè đến. Mùa hè mang cho mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói: mùa xuân ơi, hãy tin tôi. Mùa xuân hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau, cùng chơi với nhau. Mùa hè rủ mùa xuân vậy đó. Nhưng mà mùa xuân thì lại ra đi, không ở lại. Thì mùa hè rất là buồn. Bởi vì nếu có mùa xuân á, thì có hoa, có chim hót, mọi thứ đều rất là êm đềm. Nhưng mùa hè rủ mùa xuân lại cùng chơi, mùa xuân không ở lại, nên mùa hè rất là buồn. Mùa hè buồn quanh bệnh, bệnh với nhiệt độ cao, phải không? Mùa hè nó nóng, tiếc nhớ mùa xuân nên bệnh sốt, rồi mọi thứ chung quanh đều nóng lên. Cho nên mình vui là chung quanh vui, mình buồn chung quanh sẽ buồn. Mùa hè nhớ mùa xuân mà bệnh sốt lên ai cũng nóng hết. Sau một thời gian mùa thu đến, mùa thu mang trái cây rất là ngon tặng cho mùa hè. Nói: mùa hè ơi, tôi rất yêu mùa hè. Mùa hè ở lại với tôi. Mùa hè ở lại thì nắng luôn luôn rực rỡ và rất là nhiều cây trái tốt tươi. Cái mùa hè là hoa trái nhiều đúng không? À, cho nên mùa thu nó ở lại để cho chúng ta có nhiều trái cây trong cái mùa thu. Mà mùa hè không chịu, mùa hè lại ra đi và mùa thu lại khóc. Mọi thứ trở nên ướt áp, lá rơi, buồn phiền. Một thời gian sau, mùa đông đến. Mà mùa đông có một đứa con trai. Đứa con trai mùa đông tên là Băng Giá. Và những giọt nước mắt của mùa thu á, làm cho cái đứa con trai Băng Giá đó thấy buồn. Mùa thu ơi, hãy ở lại. Ta sẽ xây cho mùa thu lâu đài, những con đường đẹp. Mùa thu hãy hát cho tôi nghe, vân vân. Nhưng mà mùa thu nói không, Băng Giá ơi, tôi ở bên cạnh Băng Giá tôi sẽ buồn và lạnh lẽo, nên tôi phải ra đi. Thế là Băng Giá phải ở lại. Gió thổi, mưa rơi, đến độ tuyết rơi trắng xóa. Mùa đông thấy cái đứa con mình Băng Giá đóng băng như vậy thì mới nói, sao con không yêu mùa xuân? Cô ấy sẽ đến và mang hạnh phúc cho con. Con đừng buồn nữa, mùa xuân sẽ đến. Rồi đứa con Băng Giá nó nói sao? Không mẹ ơi, con chỉ thích Băng Giá mà con không thích mùa xuân. Chúng ta phải đi khỏi nơi này. Là mẹ con mùa đông với Băng Giá ra đi và bắt đầu mùa xuân trở lại. Cô lại khóc, tại vì hè không có, thu chẳng có, đông cũng không, chỉ có mùa xuân. Nhưng rồi mùa xuân nhìn ra chung quanh và nói, tại sao mình lại khóc? Bây giờ đang là mùa của mình, mùa của tuổi trẻ, mùa của xinh đẹp, mùa của sức khỏe. Đây là thời gian dành cho mình, mình phải làm những việc có ý nghĩa. Cho nên đâm chồi, nảy lộc, cây cối tốt tươi và làm trọn vẹn cái công việc của mùa xuân. Mùa xuân hết rồi, bắt đầu mùa hè đến, đem ánh nắng rực rỡ cho quả tốt, cho lúa chín, cho mùa màng. Mùa hè đi, cho thu đến, cho là những cái gì thuộc về phạm trù của mùa thu. Rồi cũng phải có mùa đông để giữ lại những cái mầm xanh ở trong cái cội cây, đến mùa xuân mới đâm hoa nảy lộc. Nghĩa là mỗi một con người có một chặng đường của cuộc sống. Các vị có mùa xuân, các vị sẽ có mùa hè, sẽ có mùa thu và sẽ có mùa đông. Không có cái nào níu lại cái nào hết. Mỗi một giai đoạn có một trách nhiệm của mình. Cho nên tuổi 50, 60 phải làm việc của tuổi 50, 60. Đừng làm việc của tuổi 18, 20. Khó coi lắm. Tuổi nào sẽ làm việc của tuổi đó. Và mỗi một lứa tuổi nó sẽ có gì? Giá trị của cái tuổi đó. Cho nên già vẫn rất đẹp. Trung niên rất đẹp. Cái tuổi trung niên là trưởng thành rồi. Suy nghĩ gì cũng sâu sắc. Chứ không như tuổi trẻ bồng bột. Mà tuổi trẻ thì thông minh, là sáng tạo, là sức trẻ, là mùa xuân. Cỡ ba mấy là hè rồi, phải không? Bốn mấy, năm mấy là thu rồi. Và bắt đầu cỡ tụi mình đây là đông rồi. Mà mùa đông á, mà còn được ngồi thẳng nè, nghe pháp nè, chánh niệm tu tập nè, đó là một mùa đông tuyệt vời. Đang ươm mầm những cái lộc tốt tươi ở trong thân. Để nữa mình có ra đi một đời sống mới tốt đẹp, là mùa xuân mới lại về. Cho nên mình hay chạy theo những cái đã mất. Nhưng mình nói mình phải trẻ hoài. Trời ơi, sao cho con khỏe hoài như cái ông đó? Sao con cho trẻ hoài như cái bà đó? Có thiệt là bà đó sướng không? Bà chạy ngoài đường vậy có thiệt là bà hạnh phúc không? Trẻ đẹp vậy có thật sự là hạnh phúc không? Mình không biết được đâu. Mình không biết trong nhà người ta, mình không biết trong bụng người ta đâu. Cho nên mình hãy hài lòng với những gì mình đang có. Mình đừng có chờ đợi hy vọng. Mình mong cái này, mình thấy ai có gì mình cũng mong là của mình. Đó là vô minh. Vì mình cũng có những cái phước mà người khác không có được. Mà một khi mình sống tốt là mình tạo ra phước báo. Các vị ngồi nghe pháp là phước lắm. Hôm nay có rất nhiều người hứa đi mà đâu có đi. Là vì kém duyên, là thiếu cái phước gặp nhau hôm nay. Các vị có khi không có tính gì hết mà đi. Bệnh trong người mà đi. Bệnh mà sao thấy ngồi hết nè, đâu ai đòi nằm đâu nè. Chứ ở nhà là nằm rồi. Có đúng vậy không? Cái tốt nó sẽ đem lại cho mình phước. Mình ngồi nghe như vậy nó tạo phước cho mình lớn lắm. Tại vì nếu không là cái tai này nè, nghe tạp kỹ, kịch, hài, lời qua tiếng lại, chuyện người này chuyện người kia, rất là nhiều thứ khiến cho mình tạo nghiệp. Còn đây trước mặt mình Đức Phật từ bi, Phật rồi Pháp rồi Tăng, Tam Bảo trước mặt mình cho mình tu tập, có nhiều phước lắm. Thế thì bây giờ sư nói với các vị, khi người ta xây nhà, người ta thường chọn nơi ở sao cho tốt nhất, gọi là phong thủy. Người tới chùa Kim Cang, sư nói cái chùa mà đẹp dữ vậy, lưng thì tựa vô núi, nhìn ra sông, cảnh quan thì là bình hòa, gọi là phong thủy tuyệt vời. Cho nên người ta làm nhà, người ta cũng nghĩ tới phong thủy, trắc địa vân vân, để mong cái vận mệnh con người tốt lên. Thì một ngày kia, bà này bà mới mời một cái ông phong thủy đến để xem coi là cái nhà mình sắp xây đó đó, ông coi dùm coi nó tốt không. Thì ông này ông phong thủy rất là giỏi, nhưng mà đứa con của ông á lại không ưa cái bà này, ganh tị, nói ba coi làm chi cho cái nhà bà đó, bà giàu lắm, mà ba coi cho bà giàu thế mới làm sao, kệ bà đi. Thì ông thầy phong thủy nói, mình làm thầy mình phải giúp người ta chứ con. Cái nói, con nói thiệt với ba, ba mà coi cho bà có giàu càng giàu thêm mới nghe, con giận ba luôn, chứ con ghét bà lắm. Cái sự ganh tị mà, cái đứa con nó đã không bằng cái bà này rồi, bây giờ nghe bà mời ba tới coi phong thủy nữa, rồi bà sẽ giàu thêm nữa. Nó cản bà nó, rồi nó nói má nó, má cản mà ba đi đi má, đợi đi coi phong thủy cho nhà đó. Thì thôi nếu vậy thì khỏi coi, nhưng mà ông vẫn coi. Khi ông coi rồi đó thì ông bị vợ con ông xúi, cho nên khi mà đến cái mảnh đất mà người ta nhờ coi đó, theo kiến thức nhà nghề của ông là mảnh đất rất xấu, ai sống trên đó bệnh tật gặp rủi, nhiều chuyện bực mình. Cho nên ông tính nói cho bà biết, nhưng mà nhớ tới vợ với con xúi, cho nên ông nói mảnh đất này tốt, vượng tài, bình an, may mắn, rồi bà buôn bán phát đạt, tôi sẽ chỉ cho. Rồi bắt đầu là ông mới bày cho xây cái này, xây cái kia, cái nọ. Nhưng mà thiệt sự là trật lất hết. Ông về mà nhà của ông với bà là xa nhau lắm, chứ không phải gần nhau đâu. Ông về ông nói với đứa con, rồi đó, tao coi tào lao hết đó, cho tới đâu kệ bà. Đứa con nói, ba như vậy mới number one, chứ bà giàu, ba còn cho bà giàu hơn nữa. Thì phải cái cội gốc tham lam thì nó khiến cho con người ta sân hận và si mê. Một cái ganh ghét thôi là cũng là từ lòng tham mà ra. Mình thì được chứ người ta là không được. Các vị nghĩ đi, cái thế gian này nó nhiều cái loại người như thế lắm, mình phải bỏ đi. Mấy năm sau, tình cờ ông ta có việc đi đến cái nơi đó, nhưng mà ông nhìn lên cái ngôi nhà hồi xưa ông tư vấn thì nó quá khang trang, đẹp đẽ, chung quanh là đồng cỏ xanh mướt, hoa lá tốt tươi. Ông nói, cái mảnh đất dữ như vậy nè, mà sao mà lại an khang thịnh vượng như vậy? Không biết là bà này bà ở hay là bà bán nó cho ai? Cho nên ông bước vô, thì cái người phụ nữ năm xưa bước ra, chào thầy, trời ơi cảm ơn thầy, một mảnh đất này tuyệt vời, cao ráo, thoáng mát, từ ngày xây ở đây tôi toàn gặp điều may mắn, tôi mong thầy trở lại để mà đền ơn. Thầy phong thủy bất ngờ, bối rối. Làm thầy mà, người ta cũng phải có cái tâm từ người ta, nhưng mà người ta nghe vợ, nghe con thôi. Cái người này cũng tốt nè, bây giờ đó sám hối luôn, chứ không để dành nữa, không để kiếp sau. Nói luôn, thực chất tôi không hề giúp bà, nó là một mảnh đất rất là dữ, nhưng mà tôi nói thật với bà, người thân của tôi nói bà giàu lắm rồi, nên xúi bà cái cách nào, nên xuống chứ đừng cho lên. Cho nên tôi cho bà vô cái khu đất đó, nó khắc với tuổi, nó dữ, nhưng mấy năm nay rồi tôi trở lại, tôi thật là không thể tưởng tượng là một mảnh đất đẹp tươi như thế này, mà không còn nóng nảy nữa, cái khu đất tự nhiên nó mát mẻ, nó vượng lên. Thì người phụ nữ nghe rất là ngạc nhiên, mới nói là tôi không biết tôi đã đối xử tệ với gia đình của ông từ khi nào, nhưng mà nếu có tôi xin sám hối, nếu hiện tại tôi cũng xin hãy tha thứ cho tôi, vì tôi sống ở đây lúc nào cũng muốn giúp đỡ mọi người. Cái ông này ông nói đó, cái phước báo của bà là vậy đó, bà đi đâu cũng mát mẻ, cũng muốn giúp đỡ mọi người. ai gặp mình cũng chỉ muốn nói cảm ơn. Ai mà gặp mình cũng muốn cảm ơn là mình biết phước mình lớn. Cái người lúc nào có nhét một cây ở trong người nó chi vậy? Phải có đồ phòng thủ là biết trong người mình nghiệp lắm nào. Người ta quýnh thì mình quýnh lại. Còn đây bà nói bà không biết, nhưng lúc nào cũng muốn đem cái tốt cho mọi người. Cho nên tôi trồng hoa, trồng cỏ, nhà rộng vì sẽ có lúc đông người đến. Cho nên tôi làm cái gì cũng nghĩ đến đông người, nhiều người. Thì ông mới nói, thưa bà, tôi rất là xin lỗi bà. Tôi nhớ là không lầm, hồi đó tôi đến đây, trời nắng gắt. Tôi nói rồi đây cái cuộc đất này sẽ điêu tàn, nhưng không ngờ nó hưng vượng như vậy. Cho nên tôi biết đây là việc lành, tấm lòng từ bi. Phong thủy cũng không hại được bà, bùa chú không hại được bà. Tôi biết như vậy, cho nên tôi có thể nói số phận con người quyết định bởi phước đức, bởi lòng từ, chứ không phải là phong thủy hay là những cái gian manh để mà lấn lướt người khác. Đức Phật ra đời dạy chúng ta hãy sống có nhân, có đức, có nghĩa, có tình. Nó sẽ tạo ra phước báo trong đời sau. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy tâm lành, kết quả lành. Và tôi thấy các vị ở đây rất là lành luôn. Krishnamurti, một triết gia người Ấn Độ từng nói, hãy mở toang cánh cửa tâm hồn thì chân lý sẽ tự tràn đầy. Đừng muốn cái này, muốn cái kia sẽ chuốc lấy khổ đau. Việc gì đến, hãy để nó đến. Với sự chánh niệm sáng suốt, mình nên ứng xử như thế nào là tốt nhất, lợi người lợi mình, chứ không phải là mặc kệ, là phớt lờ, không phải là thờ ơ, không phải là mắc kê no. Mắc kê no là gì? Mặc kệ nó. Đó là tàn nhẫn lắm. Mặc kệ nó khác với cái người là tâm hồn vô tư, không có chấp chặt. Mà cái người mặc kệ nó là cái người ích kỷ. Hai cái khác nhau. Hãy để tâm hồn mình mở rộng, chân lý tràn đầy, chứ không có muốn cái này, muốn cái kia. Muốn cho nhà nó phải suy sụp cái mình suy, muốn cho nhà nó tiêu cái nhà mình tiêu. Cho nên tốt nhất hãy muốn cho tất cả đều an lành hạnh phúc. Học đạo quý ở vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Mình thấy người đi tu đạo giản dị ghê không? Mà sao hạnh phúc dữ vậy? Là bởi vì mình làm, mình nghĩ, mình nói nó rất là chánh niệm, nó không có sai lầm. Và cái quý là chúng ta không có tác ý xấu cho người, tốt cho mình, mà chúng ta muốn tất cả đều được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp. Một con người muốn thành tựu các cái phước quả trong đời sống phải có 9 cái đức. Có người nói mình có tiền, có vật cúng là có phước, nhưng mà phải có cái tấm lòng thành. Đối với mọi người thì rộng mở. Bác không có thiệt mà bác rất thương con, bác hiểu, bác chia sẻ với con. Một câu nói đó cũng tạo ra phước. Một câu nói làm cho người ta đi qua những khổ nạn, đó là hạnh bố thí vô úy của Quan Thế Âm. Mình không có tiền giúp mà mình an ủi người một câu đúng chánh pháp, đó là bố thí vô úy. Bố thí không sợ hãi. Cho nên các vị hãy tập nói lời lành, mà không thì niệm Phật, chứ không nói lời ác nữa. Tập được không các vị? Đạo tràng cái gì cũng mô Phật hết, mà không biết lát ra có nhớ gì không. Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí và người được nhận đều phải có phước đức. Này các vị dân sư hoa là các vị cúng dường sư nè, thì cái người cúng dường phải có cái đức, sư nhận cũng phải có các cái đức, thì hai bên mới có phước đức. Đây là một sự cúng dường nè. Các vị ngồi nghe pháp là một sự cúng dường nè. Các vị ngồi trang nghiêm gần một giờ đồng hồ rồi đó, các vị rất trang nghiêm, thanh tịnh, cái đó là một sự cúng dường tuyệt vời đối với sư. Rồi sư cũng đem một cái tấm lòng chân thành, yêu thương, sư chia sẻ pháp thoại với các vị, đó là sư tặng lại các vị một món quà giá trị. tất cả chúng ta đem một cái tấm lòng tốt dành cho nhau, chúng ta đã có phước báo về sự bố thí. Cho nên hôm nay các vị yên chí rằng ai cũng có một cái tư lương, một cái phước báo đem về nhà. Tôi nói có người đâu có ngồi đây được, đi đâu mất tiêu rồi á, không ngồi được. Chúng ta ngồi được, đó là phước báo. Cúng Phật là trương hết nè, pháp tăng sư là ngôi thứ ba tăng. Thì trước hết là các vị đem sự trang nghiêm thanh tịnh mà cúng Phật. Đố các vị ngồi ở nhà mà tự nhiên ngồi trước bàn Phật mà ngồi yên được 15 phút, ngồi một chút cái nhổm lên đi lấy nước uống, ngồi một chút cái đi lấy khăn, ngồi một chút cái mắc cái này, ngồi một chút mắc cái kia, thôi đi bê tô cơm ăn cho rồi chuyện hết. Vậy mà các vị ngồi từ sáng tới giờ, các vị có thấy hay không? Rất là thanh tịnh, rất là có phước báo. Phước không phải đợi phải có cái gì cúng mới phước, mà cái sự giới hương, định hương và huệ hương. Các vị giữ giới cúng dường, các vị thanh tịnh cúng dường, các vị có trí huệ cúng dường, đó là cao nhất chứ còn cái gì nữa. Trong một lần Đức Thế Tôn đã nói về 9 cái đức của người muốn phát tâm bố thí. Lúc đó Đức Phật ở vườn Ông Cấp Cô Độc, Ngài dạy các tỳ kheo: này các con, ta sẽ nói về 9 đức của cái người muốn bố thí, các vị hãy lắng nghe. Thứ nhất, đàn Việt cúng thí phải thành tựu 3 pháp. Và các vị đó, đàn Việt là các vị đó, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Phật tử, các chúng sanh muốn thành tựu cái việc cúng dường thì phải thành tựu 3 pháp. Và cái người nhận cũng phải thành tựu 3 pháp. Thế nào là thí chủ đàn Việt thành tựu 3 pháp? Ở đây thành tựu lòng tin, thành tựu lời nguyện và không sát sinh mới gọi là thành tựu 3 pháp. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là lời nguyện, và thứ ba là không sát sinh. Các vị thành tựu 3 pháp quan trọng của người cúng dường. Con ăn chay 1 tháng mấy ngày, con làm nghề gì, không phải là điều tra nghề nghiệp gì, mà coi có con có liên quan tới cái nghề tổn hại xương thịt chúng sanh không. Thấy như vậy chứ nó tổn hại phước của mình. Cho nên để thành tựu 3 pháp của đàn Việt cúng dường là niềm tin đối với chánh pháp. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nguyện. Con nguyện, con tu tập, con nguyện con trưởng dưỡng đạo tâm, con nguyện con sống trong chánh pháp để rồi lâm chung không chướng ngại, con nguyện vãng sanh cực lạc quốc. Mình phải có 4 nguyện trong đời tu của mình. Và cuối cùng là phải không sát sanh. Mình cứ tưởng cái điều thứ ba là công hạnh gì to lớn, cuối cùng chính Đức Phật dạy đó là pháp không giết hại. Vậy 3 pháp của đàn Việt cúng dường gồm có niềm tin, lời nguyện và không sát sinh. Các vị cúng dường cũng sẽ có vật để cúng dường, ví dụ hoa cúng dường sư, ví dụ trưa nay cúng dường thức ăn, ví dụ cúng dường y cho sư. Thì cái sự cúng dường đó, các cái vật cũng phải thành tựu 3 pháp: sắc thanh tịnh, hương thanh tịnh, vị thanh tịnh. Cái vật cúng dường cũng phải thanh tịnh về sắc, hương và vị. Đó là vật thành tựu 3 pháp. Làm sao mà chúng ta đi cúng dường những cái làm tổn hại người khác mà gọi là cúng dường? Không thể là tổn hại chúng sanh, không thể là lấy từ cái sự phiền não đau khổ cho người khác mà cúng dường, mà phải thành tựu về sắc, thành tựu về hương, thành tựu về vị. Đó là vật thí thành tựu 3 pháp. Đàn Việt 3 pháp, rồi là vật thí 3 pháp, rồi cái người nhận là cũng phải thành tựu 3 pháp. Đó là phải thành tựu về giới, phải có giữ giới, thành tựu về định, và có thành tựu một phần nào đó trí tuệ. Trí tuệ viên mãn thì chưa đâu. Cho nên các vị là cư sĩ mà đi đâu các vị cũng được người ta lo ăn, lo uống, chỗ mặc, giường nằm, trân quý có nghĩa là các vị cũng có thành tựu về giới, định và tuệ đó. Có người đi không ai cho miếng cơm. Đừng trách cuộc đời mà phải nói là mình kém phước. Nhưng mà các vị đi đâu? Thế nó mới vô lại hòa thượng. Tôi nghe hòa thượng hỏi trưa nay ăn cơm không? Lo rồi đó, lo là trưa nay có cơm. Ở đây ăn cơm, mình có phước đó. Chứ có người đến đâu, không được gặp à? Tự nhiên nó khiến vậy. Còn mình đến được gặp, rồi được thầy hỏi con ở đâu, trưa nay con có ăn cơm không, vân vân, đó là mình có phước rồi đó. Cho nên cái người có phước đi đâu cũng sẽ được yêu thương, cung kính, tôn trọng, chiêu đãi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy người tu thì phải thành tựu về giới, về định và về tuệ. Tất cả là chín pháp. Người cúng dường và người nhận đều thành tựu chín pháp này, được phước báo lớn, được mát mẻ, được diệt các nghiệp. Và các vị cầu nguyện điều gì cũng sẽ thành tựu. Nhưng mà phải xét lại xem mình có thành tựu chín pháp viên mãn đó hay chưa. Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Cho nên sư muốn nói, chúng ta muốn có phước trong đời sống, bản thân mình phải tu tập. Mình cúng là có phước rồi đó, nhưng mà mình phải có giữ giới thì phước đó nó tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp trăm lần. Rồi mình có sự tu tập đó, các vị ngồi như vậy là có định nè, thì cái phước đó tăng lên gấp 200 lần, 300 lần. Mà có huệ nữa, tăng lên gấp ngàn lần. Cũng đồng một việc làm, nhưng tùy theo giới, định và tuệ mà phước báo khác nhau. Cho nên chính tấm lòng, niềm tin, thệ nguyện muốn mọi người an vui mà mình làm việc phước thiện, nhưng mà càng chia sẻ, càng bố thí, càng cúng dường thì đừng có tăng trưởng bản ngã, mà phải hóa giải, tu tập vô ngã, phước đức tăng trưởng. Và mỗi chúng ta đều phải có đạo đức, có từ tâm. Mà Đức Phật dạy một trong ba pháp của đàn Việt: niềm tin, bổn nguyện và không sát sanh. Ba pháp của đàn Việt là gì? Quá giỏi, cho tràng pháo tay. Đó, chính Đức Phật dạy nghe, chứ không phải là sư nói nghe. Đó, niềm tin, bổn nguyện, không sát sanh. Vật thí cũng phải thành tựu, đó là hương, vị, sắc đều thanh tịnh. Tạo vật cúng dường nè, thấy không, hương nè, vị, sắc đều thanh tịnh, cái cúng dường. Điều thứ ba, người nhận thì tu tập giới, định, tuệ, là chín pháp mà hôm nay đạo tràng chúng ta đầy đủ duyên lành. Sư chia sẻ với các vị, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho toàn thể đạo tràng tu hành tinh tấn, pháp lạc trang nghiêm và có nhiều duyên lành để được cùng hội ngộ và cùng tu tập trong chánh pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng.